là chỗ của ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang ở ban đầu. Còn chùa Kiếm Sơ ở Phụ Đổng đó, thì đó là cái chỗ ngài Vô Ngôn Thông sang ban đầu. Thì như vậy cái nền tảng cội nguồn thiền tông Việt Nam nó nằm sẵn ở đất Bắc, tức là ở miền Bắc hết. Vậy mà ngày nay chúng ta quên, mà nhất là quý vị ở miền Bắc, chùa của mình ở là chùa Tổ. Chùa Tổ thì chư tổ thiền tông đều xuất phát từ các chùa đó. Mà nếu có ai tới tra cứu hỏi han mà quý vị không biết thì có lỗi gì không? Có lỗi không? Có cái lỗi mất gốc, phải không? Mình ở chùa Tổ, thờ Tổ mà mình không biết Tổ. Đó, đó là một cái khuyết điểm lớn của mình. Bởi vậy cho nên ở miền Bắc là cái nơi các tổ đã đến đây truyền bá lâu dài, cho nên quý vị phải khéo học cho rõ, phải thông suốt, để sau này người ta tìm tới, ta hỏi, ta học mà quý vị không biết thì cái đó là một cái khuyết điểm lớn. Như vậy thì thiền tông Việt Nam là một cái phần giáo lý tu hành nó ưu việt. Ngày xưa chư tổ đã từng tu từ cái thế kỷ thứ 6 mãi tới thế kỷ 19, mà ngày nay chúng ta quên, thì cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh của xã hội mà chúng các vị tiền bối khéo linh động. Nhưng ngày nay thì khác, ngày nay cái hoàn cảnh xã hội khác, và cái xu hướng hay là cái tìm hiểu Phật giáo nó cũng khác. Cho nên cái tinh thần khôi phục lại cái giáo lý thiền tông cũng làm cái tinh thần rất cấp bách. Bởi vì người ngoại quốc bây giờ họ thích nghiên cứu thiền, mà phải thích nghiên cứu thiền mà tới Việt Nam nghe nói thiền tông truyền đã mấy thế kỷ mà mình không có, không biết thì cũng làm cái đáng tiếc. Vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái nhìn, có cái thấy cho tường tận, để khơi dậy những cái sẵn có cao quý của tổ tiên của chúng ta. Đó là tôi nói để cho quý vị biết rõ, chúng ta phải khai thác cái phần ưu việt sẵn có của xứ sở, của tổ tiên mình. Đến cái mục thứ 5, xu thế người Tây Phương tìm hiểu Phật giáo. Thì qua chuyến đi vừa rồi năm 94 thì tôi có một cái nhìn thấy cái xu thế người Tây Phương hướng về Đạo Phật như thế nào. Thì ở đây kể lại cho quý vị thấy, như những năm mà tôi đi xa bên kia thì thấy rằng ở bên Pháp có nhiều cái thiền đường của người Nhật, của người Tây Tạng, rồi cũng có của người Thái Lan. Những người Tây Tạng nhiều nhất, Nhật và kể cả người Thái Lan đã có những thiền đường ở bên Pháp. Và người Pháp họ đã chịu khó nghiên cứu học hỏi thiền. Như trong thời gian tôi ở bên đó thì tôi hỏi, thì có mấy người họ kể lại tôi nghe thế này. Năm 94 họ nói rằng theo báo chí của Pháp, của Anh, họ bầu những cái nhân vật mà gọi là đáng quý trọng nhất trong năm đó. Thì cái người mà họ trọng nhất, họ quý trọng nhất năm đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma số 1. Còn số 2, quý vị biết bầu ai không? Người số 2 lại bầu Thầy Nhất Hạnh là số 2. Thì như vậy tôi mới thấy cái người Tây Phương họ có một cái nhìn hướng về Đạo Phật. Nghĩa là hồi xưa thì người ta chỉ thấy các cái vị giáo hoàng là trên hết, nhưng ngày nay lại bầu Đức Đạt Lai Lạt Ma là số 1, thì đó là một cái khuynh hướng chúng ta không chối cãi được. Bởi cái khuynh hướng đó mà hiện giờ nếu mà đi ra ngoài tìm hiểu thì quý vị mới thấy rằng ở bên Pháp, ở bên Canada, ở bên Mỹ, ngày nay có những cái nhà thờ bị đóng cửa. Đóng cửa không phải là nhà nước không cho họ tu, mà tại vì tín đồ không đi nhà thờ. Mà tín đồ không đi nhà thờ thì ông linh mục không có tiền đóng tiền điện, tiền nước, tất cả chi phí, cho nên rồi ông giao lại cho nhà nước quản lý, ông không có giữ nổi cái nhà thờ đó. Lại thậm chí như thường qua bên Mỹ thấy có những nhà thờ hơi nhỏ nhỏ họ bán, rồi quý thầy quý cô mua nó làm được cái chùa. Thì đó là những cái hiện trạng mà chúng ta thấy đang có ở Tây Phương. Mà từ cái hiện trạng đó chúng ta mới thấy thế nào. Như vậy thì ngày xưa người Tây Phương họ coi Phật giáo không có nghĩa gì hết, không có giá trị gì. Nhưng ngày nay thì ngược lại, họ thấy Phật giáo có một cái gì cao siêu, đáng cho họ tìm hiểu, đáng cho họ học hỏi. Bởi vậy cho nên người ta mới nghiêng về Phật giáo, tìm hiểu Phật giáo. Đó là tôi nói cái xu hướng như vậy. Mà xu hướng đó cụ thể nhất, như tôi viết thì năm tôi lại làng Hồng của chỗ trở thành nhất hạnh, thì cái số người ngoại quốc tới học trong mùa an cư thật là đáng kể, thật đông. Thì như vậy mới thấy rằng người Việt Nam mình, một nhà sư Việt Nam đi ra nước ngoài dạy thiền, người ngoại quốc họ tới học khá rất đông. Gần nhất là năm rồi, năm 95, có một số Phật tử ở Mỹ về cho thuật lại cho tôi nghe. Đấy là Thượng Nhất Hạnh sang Mỹ ở Cali, người ta có tổ chức một cái buổi giảng hay là những cái buổi học. Thì lúc đó ban tổ chức họ thuê một cái giảng đường lớn ở trong trường đại học, chứa tới 4.000 người. Thầy tới đó thì cái ban tổ chức họ bán vé, mỗi vé là 10 đồng, 10 đồng của người ta chứ không 10 đồng của mình, 10 đồng. Mà tới ngày giảng thì không đủ vé bán. Thì như vậy, đó là mình thấy cái xu hướng của người ngoại quốc. Họ muốn tìm hiểu về Phật giáo, họ muốn tìm hiểu về thiền hết sức là rộng, hết sức là nhiều. Như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay ở trên đất nước Việt Nam, mà nhất là đất nước miền Bắc, là nơi của chư tổ Thiền Tông đã có mặt rất là lâu, rất là dài. Thì chúng ta phải làm sao? Nếu có người ngoại quốc nào tới chùa mà quý thầy quý cô trong chùa là cái người tu sĩ có học, họ hỏi từ những vị tổ này tổ nọ và sự truyền bá Thiền Tông ra sao tại đây mà quý vị lắc đầu tôi không biết, thì có vui không, có chút nào buồn không? Chẳng những buồn mà xấu hổ nữa, phải không? Mình là con cháu mà không biết cái gì hay, cái gì quý của ông cha, thì đó là cái xấu hổ cho mình. Bởi vậy cho nên quý vị có một cái trách nhiệm rất lớn. Ở trong Nam coi vậy, vậy chứ mà dễ. Vì chùa trong Nam thì phần nhiều phát triển sau này, nó không phải là cái nguồn gốc của chư tổ, không phải có tháp của chư tổ, cho nên ở trong Nam có dốt dốt cũng không sao, phải không? Không có cái gì để mà mình buồn, mình trách. Còn ở ngoài này thì chùa nào cũng có tháp tổ nhiều lắm, phải không? Những vị tổ đó lịch sử thế nào, tu hành thế nào, truyền bá thế nào, lý đáng thì quý vị phải nắm vững. Mà nếu không nắm vững thì đó là một cái thiệt thòi. Như vậy thì chúng ta phải biết được trách nhiệm của mình. Khi mình lãnh một trách nhiệm nào, mình phải biết cho rõ để mà mình thực hiện cho được thì mới là hay. Chứ nếu mình không biết thì đó là cái khuyết điểm lớn. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng muốn cho Phật giáo Việt Nam càng ngày càng sáng, càng ngày càng tốt đẹp hơn, thì tất cả quý vị tăng ni, nhất là ở trường cao cấp này, là một trách nhiệm phải rất là nặng nề. Vì quý vị là cái người có học, nếu mà quý vị tu ở trong quê không biết gì hết á, thì ta hỏi mình trả lời không được thì không xấu hổ, vì tôi không có học. Còn tới nói đây là một sinh viên trường cao cấp, khoa 1, khoa 2 ra trụ trì, mà ta hỏi không biết thì cái đó là một cái rất là thiếu, rất là khó mà nói được. Cho nên nghĩ tới cái tương lai, nghĩ tới cái sự truyền bá đạo lý quan trọng, thì tất cả quý vị phải là những cái người học giáo lý cho thông, rồi học lịch sử cho rành. Mấy cái điều đó quý vị phải nắm cho vững, để mai kia, tôi tin là mai kia sẽ có nhiều người ngoại quốc tới nghiên cứu Phật giáo Việt Nam. Và khi họ tới nghiên cứu Phật giáo Việt Nam thì quý vị là cái người có trọng trách hướng dẫn, giải thích cho họ hiểu, chứ không thể vô trách nhiệm được. Đó là một cái điều mà tất cả tăng ni chúng ta phải ráng học, phải ráng hiểu, chứ không có thể lơ là. Đó là tôi nói cái chỗ thiết yếu của hiện tại. Còn thêm nữa thì quý vị nhớ, hiện giờ tất cả chúng ta là cái người người tăng ni còn trẻ có học. Như vậy thì chúng ta phải làm sao mai kia trên con đường tu, con đường học, chúng ta nắm thật vững về giáo lý, thật vững về lịch sử, mà cũng nắm vững về đường lối tu. Đó. Giáo lý, lịch sử và sự tu hành phải nắm cho vững được ba cái đó, thì khả dĩ quý vị mới có thể truyền bá được một cách rõ ràng. Chứ không thì sự truyền bá của chúng ta nó sẽ khó khăn, mà chính cái khó khăn đó lại là cái lỗi mà chúng ta không khéo học, không khéo hiểu. Thì như vậy thì trên phương diện học hành, trên phương diện tu tập, tất cả tăng ni, nhất là những người có trách nhiệm, thì phải ráng tinh tấn tu, tinh tấn học, để làm sao cho bản thân mình được lợi ích đầy đủ, và hướng dẫn Phật tử đi cho đúng với chánh pháp, đúng với đạo lý. Thì cái đó là trách nhiệm không phải nhỏ. Thì như vậy thì quý vị nghĩ hiện tại ở miền Bắc này, cái tinh thần của Phật tử quý vị thấy cao hay thấp? Cao hay thấp? Cao về mặt nào? Cao về mặt hiểu đạo lý, hay là cao về mặt giàu lòng tín ngưỡng? Đó. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải xét nghiệm cho kỹ. Nếu cao về cái mặt thông suốt đạo lý thì cái đó là đáng mừng. Còn nếu cao mà giàu lòng tín ngưỡng thì cái đó chúng ta đáng lo. Tại sao lo? Bởi vì nếu chỉ tin mà không hiểu thì cái tin đó có lỗi gì không? Trong kinh Phật dạy, tin ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Cái câu đó là cái câu mà quý vị thấy chúng ta phải lo. Tin mà không hiểu tức là phỉ báng. Như vậy thì một người Phật tử tin Phật mà không hiểu Phật, vô tình họ làm cho đạo Phật suy, làm cho đạo Phật bị bánh. Cho nên chúng ta là người có trách nhiệm, người hướng dẫn, thì chúng ta phải làm sao cho người Phật tử tin Phật mà phải hiểu Phật, hiểu cho tường tận, hiểu cho rõ ràng. Thì như vậy là Phật giáo mới có thể sáng sủa, mới có thể có thể truyền bá đúng như tinh thần của đạo Phật. Nếu không như vậy thì chúng ta sẽ làm cái việc không tròn bổn phận của chúng ta. Như vậy thì buổi nói chuyện của chúng tôi nghĩ ra thì cũng là nhiều, nhắc cho tất cả tăng ni quý vị cố gắng tu, cố gắng học. Tu học càng kỹ càng đúng thì đó là cái lợi lạc lớn cho bản thân, cho tất cả những người bổn đạo cũng như người ở cái vùng này đều được hiểu chánh pháp và mở sáng thêm con đường giáo lý Phật dạy, càng ngày càng được tỏ rạng hơn. Đó là trách nhiệm của tất cả quý vị. Thì hôm nay buổi gặp đầu tôi xin có ít lời nhắc nhở tất cả quý vị, mong tất cả cố gắng